Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình dự bị hôn nhân hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước lành trên hôn nhân của các bạn và dẫn dắt cuộc đời các bạn trong ơn lành của Ngài. Chúng ta đang cùng nhau học về những khác biệt giữa vợ chồng và ích lợi của những khác biệt đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nếu thấy mình và người bạn đời có quá nhiều điều khác nhau thì chúng ta nên làm gì? Nếu trước khi cưới nhau, bạn thấy mình và người yêu tâm đầu ý hợp trong mọi phương diện và mọi vấn đề, nhưng sau một thời gian chung sống, bạn khám phá ra là hai người có nhiều điều khác nhau hoặc là có những điều trái ngược nhau, thì các bạn nên làm gì? Có ba điều mà bạn và người vợ mới hay người chồng mới cần làm khi các bạn khám phá ra là hai người có nhiều điều khác nhau. Trước hết, các bạn cần có một thái độ đúng trước những khác biệt của vợ chồng mình. Thứ hai, các bạn cần tôn trọng nhau, tôn trọng những khác biệt của người bạn đời. Và thứ ba, các bạn cần chấp nhận nhau, chứ đừng tìm cách thay đổi nhau. Những thái độ các bạn cần có khi nhìn thấy khác biệt giữa mình với người bạn đời. Trước hết, các bạn cần nhận rằng vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Đừng thất vọng, cũng đừng lo lắng. Các bạn có biết tại sao khi còn hò hẹn, theo đuổi nhau, ai cũng thấy mình và người yêu rất hợp nhau? Nhưng khi thành vợ chồng rồi, chúng ta mới khám phá ra nhiều điều khác nhau và không hợp nhau không? Lý do là vì khi chưa cưới chúng ta rất là cởi mở với nhau, sẵn sàng chia sẻ với nhau những mơ ước, những dự tính cho tương lai. Chúng ta nói lên những gì mình suy nghĩ, ưu tư, mong muốn. Nếu có những điều người yêu nói mà chúng ta không đồng ý, ta cũng không lên tiếng, vì chúng ta muốn mối quan hệ của hai người được tốt đẹp. Chúng ta lúc đó cũng sẵn sàng để nhu cầu của mình qua một bên, và làm tất cả những gì có thể làm cho người yêu vui lòng. Lắm khi làm những việc mà ta không thích lắm để chiều người yêu. Trong thời gian yêu nhau, chúng ta thường chú ý đến ưu điểm của nhau và làm điều người kia ưa thích để tình cảm giữa hai người được tốt đẹp. Nhưng sau khi cưới nhau rồi, chúng ta bắt đầu sống thật với chính mình. Tức là bắt đầu để ý khuyết điểm của nhau, bắt đầu làm những điều mình thích hơn là điều người kia thích, nghĩ đến nhu cầu của mình và trông mong người kia đáp ứng, vân vân. Đó là lý do tại sao sau khi cưới, đôi vợ chồng mới thấy mình có nhiều điều trái ngược nhau. Tuy nhiên, thái độ đầu tiên các bạn cần có khi thấy vợ chồng mình có nhiều điều khác nhau là đừng ngạc nhiên, cũng đừng chán nản. Vợ chồng khác nhau là điều bình thường. Lý do căn bản là vì hai người thuộc hai phái tính với những đặc điểm và tính tình khác nhau. Khi biết vợ chồng khác nhau là điều bình thường, các bạn sẽ không thất vọng và không ân hận tại sao mình đã lấy nhau. Không gì hại cho hạnh phúc gia đình bằng sự ân hận, hối tiếc về quyết định bước vào hôn nhân với một người nào. Nó sẽ khiến các bạn không thỏa nguyện với nhau và muốn thay đổi, muốn bước ra khỏi sự ràng buộc mà mình đã bước vào. Thái độ thứ hai các bạn cần có là hãy nhớ rằng khác nhau không phải là người này đúng, còn người kia sai. Người phối ngẫu có thể có nhiều điều khác với bạn, chẳng hạn như cách ăn uống, cách làm việc, nói năng hoặc cách nấu nướng khác với cách của bạn. Nhưng không phải khác là sai, là không đúng. Chúng ta cần nhớ điều đó để không cảm thấy bực bội, khó chịu và buộc người kia phải làm theo ý mình. Điều các bạn cần làm là chấp nhận khác biệt và xem đó là những điều mới lạ mà mình chưa biết. Điều đó khác thật, nhưng không sao, và không phải điều gì khác đều là sai cả. Có người nói vui rằng, tất cả các đôi vợ chồng chỉ có một điều bảo đảm giống nhau, đó là hai người cùng làm đám cưới trong một ngày. Thái độ thứ ba các bạn cần có khi thấy vợ chồng mình khác nhau là nhìn biết rằng vợ chồng khác nhau không có hại, nhưng sẽ có nhiều ích lợi. Không phải vợ chồng khác nhau luôn luôn là điều xấu, điều sai hay là điều tai hại. Những khác nhau giữa vợ chồng các bạn sẽ khiến gia đình có nan đề hay thêm thích thú là tùy ở cách các bạn phản ứng trước những khác biệt đó. Có người khi thấy vợ hay chồng có nhiều điều không giống mình thì nản lòng và nghĩ rằng số phận của mình như thế thì thôi, phải cam chịu đựng chứ không trông mong một hôn nhân hạnh phúc. Các bạn cần loại bỏ tư tưởng bi quan đó. Vì nếu biết ứng xử, những khác biệt giữa hai vợ chồng sẽ mang lại cho các bạn nhiều ích lợi. Những ích lợi này chúng tôi đã trình bày trong các bài trước đây, nên chỉ xin nhắc thêm rằng, nhiều khi điểm yếu của người vợ là điểm mạnh của chồng, hoặc điểm yếu của chồng là điểm mạnh cho vợ. Vì thế hai người sẽ bổ khuyết cho nhau và cần nương tựa vào nhau. Có hai vợ chồng kia có nhiều điều khác nhau, và điều nổi bật là người chồng thì thích thử những gì mới lạ, chẳng hạn như ăn thử món ăn lạ, đi chơi những chỗ chưa bao giờ đi đến. Trong khi đó người vợ chỉ thích làm những gì đã làm, đi đến những nơi đã đi đến. Nhờ tính của người chồng mà gia đình này được đi nghỉ hè nhiều nơi rất là thích thú và được thử những món ăn mới lạ. Nhưng cũng nhờ tính dè dặt, e ngại của người vợ mà gia đình có những truyền thống và những kỷ niệm thật đặc biệt với nhau. Thật ra, những đôi vợ chồng có cá tính hay bản chất giống nhau lại khó có một hôn nhân tốt đẹp vì dễ đụng độ với nhau. Nhất là trong trường hợp hai vợ chồng đều có tính tự tin, lúc nào cũng nghĩ là mình phải, mình đúng. Và trong trường hợp hai vợ chồng đều có tính tự lo, tự lập, không muốn nhờ vả hay làm phiền đến người khác, hai vợ chồng sẽ thấy không cần đến nhau. Một thái độ khác các bạn cần có là các bạn cần nhớ rằng vì khác nhau, vợ chồng sẽ giúp cho đời sống của nhau được đầy đủ và trọn vẹn. Như chúng ta đã biết, hôn nhân là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Chúa dựng nên người nam và người nữ thuộc hai phái tính khác nhau, với những khả năng, những nhu cầu và đặc tính khác nhau. Và Ngài kết hợp hai con người khác nhau đó làm một trong hôn nhân, để hai người giúp nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Dưới quan điểm này chúng ta thấy rằng vợ chồng khác nhau là điều tốt và cần thiết, vì nhờ khác nhau, chúng ta bổ khuyết, bù đắp thiếu sót của nhau và giúp đời sống được trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Như vậy, thái độ đầu tiên chúng ta cần có là chúng ta cần có những thái độ đúng về những khác biệt giữa ta với người bạn đời. Điều thứ hai chúng ta cần làm là tôn trọng những khác biệt của nhau. Sau khi có cái nhìn đúng về những khác biệt giữa bạn với người phối ngẫu, các bạn cần có thái độ tích cực, đó là tôn trọng những khác biệt của nhau. Các bạn cần tôn trọng chính mình và tôn trọng vợ hay chồng mình. Tôn trọng chính mình nghĩa là các bạn không có mặc cảm tự ti khi thấy mình có điều khác với người phối ngẫu. còn tôn trọng người bạn đời, chúng ta sẽ không phê phán, không chỉ trích hay chê những điều người đó không giống với chúng ta, nhưng nhìn thấy những điều hay, điều tốt trong những khác biệt của người bạn đời. Có người mặc cảm với vợ hay chồng vì mình xuất thân từ một gia đình nghèo hơn. Có người thì chê cười giọng nói hay cách ăn uống của người phối ngẫu vì người đó không giống mình. Sự tôn trọng của vợ chồng phải có hai chiều. Cả vợ lẫn chồng đều tôn trọng những khác biệt của nhau, không xem đó là sai, là lỗi thời hay quê mùa. Lời Chúa dạy chúng ta phải ở cho hiệp ý nhau, đừng cho mình là khôn ngoan, là tài giỏi hay tốt đẹp hơn người khác. Một điều khác nữa các bạn cần làm khi nhìn thấy vợ chồng mình có những khác biệt với nhau là chấp nhận nhau và đừng tìm cách thay đổi người bạn đời. Nếu chỉ tôn trọng những khác biệt của nhau, vợ chồng có thể trở thành cách biệt, mỗi người sống trong một thế giới riêng, làm điều mình thích, theo cách mình muốn. Để tránh điều đó, các bạn cần bước thêm một bước nữa, đó là chấp nhận khác biệt của nhau và học hỏi lẫn nhau. Người chấp nhận là người nói rằng, vợ hay chồng tôi có nhiều điều khác tôi, nhưng tôi không thấy khó chịu và không buộc người đó phải thay đổi cho giống tôi. Không những thế, người chấp nhận khác biệt của người bạn đời cũng sẵn sàng thay đổi nếu thấy đó là điều cần thiết, để vợ chồng có thể xích lại gần nhau hơn. Khi chấp nhận nhau, các bạn sẽ nhìn thấy cái hay, cái đẹp trong những dị biệt của nhau. Và những khác biệt đó sẽ trở thành hữu ích, sẽ mang lại nhiều màu sắc tươi đẹp trong đời sống chung của hai người. Khi đề cập đến những khác biệt giữa vợ chồng và ảnh hưởng của những khác biệt đó trong hôn nhân, có người đã dùng hình ảnh hai dòng sông nhập làm một và nói như vậy. Vợ chồng thường bước vào hôn nhân với nhiều điều khác biệt nhau, giống như hai nhánh sông nhập lại làm một. Ở chỗ hai nhánh sông gặp nhau, nước văng lên tung tóe, có sóng mạnh, có bọt nổi lên. Nhưng khi hai nhánh sông thích ứng với nhau và chấp nhận nhau, nó trở thành một dòng sông mới, rộng hơn, lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Ước mong đời sống hôn nhân của các bạn cũng giống như hai nhánh sông gặp nhau. Lúc đầu có thể nổi sóng, nổi bọt, nhưng sau đó trở thành một con sông êm ả, lớn mạnh và hữu ích cho người chung quanh. Bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 A Vòng yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.